Y soy un con bang 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 bang. Chị cũng không nghe thấy gì là sao? Từ đã. Nghe được chưa Minh ơi? Hả? Ờ, Thu ơi, Thu ở đây có nghe được chị nói không? Ôi, hình như là Ranashi bị ấy rồi, bị free rồi. Chị không nghe được cái gì luôn. Dạ thế nhỉ? Hả? Không không, Thu nói được rồi. À, Thu ơi, Thu có nghe được chị nói không Thu ơi? Không á? Không biết nó nói cái gì luôn. Giờ cũng chả nghe được ai cả. Vấn đề bây giờ chị disconnect thì tất cả mọi người sẽ disconnect theo. Kỳ lạ. Có nghe, bà Du bảo có nghe. Nghe được tốt không chị Du ơi? To lắm. Hết hồn.
Nói đi xem nào.
Alo, alo, alo.
Được rồi chưa?
Mình em cứ cắm cái cục này mà cho nó chắc.
Đi.
Cắm cái cục này. Cắm cục cái này có điện. Ủa điện.
Cắm ở đâu?
Chị có nghe em nói xấu chị không con loa?
Được các bạn ạ.
Loan à, không tử tế với chị là sự tách biệt với Loan nhá. Mình lấy quyển prayer ra lên mình. Ủa. I think that now we will start reading this prayer.
Okay.
Các nhóm ơi, bây giờ mình đọc khai kinh nhé. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn đó. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng chứng quả chính biến chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dẫn. Cầu mong những bà mẹ nhìn chúng sinh vô vi như bầu trời, đặc biệt kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho tới thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Tê chê đư sa ma gê kê ba đô lu na nghi sung kê wa la khô. Ma shi ba du lu nga ngi sum ge wa la ko du de ring ne dung de ma sa da sha ki ba du lu nga ngi sum ge wa la ko. Nương nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nương nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sang ye cho đăng cho vi cho nam la chan chu ba lư đăng ni ca su chi đại vi gin so gin pe so nam kia cho la pan che sang ye rupa su. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Ma nam kha da nhiên phê xem trê tham trê đê hoa đang đê quê yu đang đền phà yu trì đu ngàn đang đu ngàn nhì yu đang rèn hoa yu trì đu ngàn nê phê đê hoa đang nhì rèn hoa yu trì nhị định cha đang nhị đen đang hòa tăng nô là nhị ba yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy hỷ và khấn nguyện, nay con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san hoa đăng cho chín sa ba đăng chế su hi rang phun chín sơn hoa kế hoa trung dê đa phi chi sa ba tham chế dâu quê chan chư chi mô.
Mình chỉ nhìn kia bà đăng đô la tư sơ sơn chân tư lê ngã nhé rà sơ chô gông tư lê bà dà vã lạ bà nà lạng bà chà dà tạp chà tư chê 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 rê sơ đoà xin chê mê tư chê chê mê tư. Good morning and good evening. I think one of the Buddhism's quality, can say quality or self-discipline is to learn from the knowing of the karma. When we know about the karma, then we naturally self-disciplined. I strongly believe if everyone really believe in the karma and try to follow as much as they can with the karma, then in the whole world, we can make easily peace. without the worry and without the fears. So that way, I think karma is one of the understand the karma is one of the greatest method to make the world peace.
Thầy gửi lời chào tất cả mọi người, và thầy có nói rằng là chúng ta là những người Phật tử ạ, thì tất cả chúng ta đã đều được nghe nói về cái từ rất là quen thuộc, đó là nghiệp ạ. Và nếu như chúng ta đã hiểu một cách chân thành về nghiệp, và chúng ta có thể làm như thế nào để mà chúng ta hiểu được về nghiệp và chúng ta biết cách tránh những cái ác nghiệp ạ, thì cái cuộc sống của chúng ta và cả cái thế giới này thì nó sẽ luôn luôn là ở trong cái trạng thái hòa bình và tốt đẹp rồi ạ.
So, karma in the we divide it into three, called the negative karma, positive karma, and unshakable karma. So, negative karma is what we do, the bad things like 10 non-virtues. Whatever that action perform, any of those 10 non-virtues, will result of that non-virtue is only bring to the suffering. So that way it's called the negative. Why is it called the negative non-virtue? Because only result can give suffering. None of those non-virtuous action cannot give us a joy or happiness. Sometimes people believe that way, you know. You get some satisfied, some kind of joy when you do negative things. But it's never happened. So that way naturally they are negative. That reason is called the negative karma. And the, from the positive karma, if you do meritory activities, even if it's a hardship, even if it's really difficult, even if it's really make you really lots of tiredness and suffering, but only result will give you the joy and happiness. That way it's become a positive or a meritory karma. And unshakable is basically that unshakable is a part of the meritory karma. But within the meritory karma itself, also one is a changeable, like our situation, life situation is always a change. Someday we have good days, sometimes we have a bad day, sometimes we have a okay day. So our day is always different. But state of the meditation, when they're born in the form realm and formless realm, their situation or circumstance never change. Their life circumstance never change. That way it's called the unshakable.
Và nếu mà nói về nghiệp ấy, thì chúng ta có ba loại. Thứ nhất là những cái nghiệp tiêu cực. Thứ hai là những cái nghiệp tích cực. Và thứ ba là những cái nghiệp không lay chuyển. Thế thì những cái nghiệp thế nào thì được gọi là những cái nghiệp tiêu cực? Những cái nghiệp tiêu cực là nó đến từ những cái hành vi bất thiện của chúng ta, và có cái 10 cái bất thiện hạnh. Và cho dù chúng ta có phạm một trong 10 cái hành 10 cái bất thiện hạnh này, thì tất cả cái nghiệp quả mà chúng ta nhận được luôn luôn là cái quả khổ đau. Và vì cái quả khổ đau cho nên là cái nghiệp của chúng ta được gọi là những cái nghiệp tiêu cực là như vậy. Và cho dù rằng là kể cả những cái người mà khi mà người ta tạo ra những cái nghiệp mà những cái nghiệp tiêu cực này, và họ cảm thấy rằng là họ vui sướng một chút với cái nghiệp tiêu cực của họ, nhưng cái điều này nó cũng không đúng, bởi vì sau đó cái quả của nó luôn luôn là quả khổ đau. Thế còn tiếp theo, những cái nghiệp tích cực, thế nào là những cái nghiệp tích cực? Những cái nghiệp tích cực là khi mà chúng ta, những cái nghiệp mà chúng ta có được những cái quả là do những cái công đức mà chúng ta đạt được nhờ những cái hành vi thiện hạnh của chúng ta. Và khi mà chúng ta có được những cái quả như vậy thì mặc dù là khi mà chúng ta phải lao lực, chúng ta phải mất rất nhiều công sức, và chúng ta thậm chí là chúng ta thấy rất là nặng nhọc và thậm chí cả khổ đau để chúng ta đạt được cái, để chúng ta làm được cái thiện nghiệp như vậy, và để chúng ta làm được cái thiện hạnh như vậy, nhưng cái kết quả của nó lúc nào cũng đem lại là những cái công đức, và những cái công đức như vậy thì nó đem lại cho chúng ta những cái quả là những cái quả tích cực. Thế còn những cái nghiệp mà gọi là những cái nghiệp không lay chuyển, những cái nghiệp không lay chuyển là những cái nghiệp mà đến được từ trong thiền, và nó cũng là một phần của những cái nghiệp tích cực. Và những cái nghiệp tích cực của chúng ta thì có thể thay đổi. Ví dụ như ngày hôm nay thì làm cái nghiệp nó tốt, ngày mai thì chúng ta có một cái ngày nó không tốt một chút nào cả. Thế cho nên là cái đấy nó có thể thay đổi. Thế nhưng mà những cái nghiệp mà nó không lay chuyển là một phần của cái nghiệp tích tích cực của chúng ta, thế nhưng mà nó không thay đổi những cái chúng sinh mà ở cái tầng sắc giới và cái tầng vô sắc giới á, thì họ có được cái nghiệp này, và cái nghiệp này nó gọi là cái nghiệp không lai chuyển, là như vậy ạ, là nó đến từ thiền định. Ngài Charles.
Okay, so this action as a from the beginning to complete, there's like a condition need meet together. All those five condition comes together and it become a one action complete. What are the five condition? Is first need basis, like any kind of basis you are performing the action. Like for example, if you want to kill someone, first action is a killing someone. That you have to need a base of an object that you will kill. That is called the first condition. Second condition is you are aware of what you're killing, like your perception of if you want to kill animals, you recognize it as animals. So that is the second condition, perceptions. Third condition is then you need also intention to, you want to kill. That is the third condition. And the fourth condition is you're doing this action brought by some kind of negative emotion, like anger or attachment or ignorance. Like killing, we have three afflicted emotions. We kill because of the attachment, we kill because of the ignorant, or we kill because of the aversion. So the different way, one of the dropped by one of afflicted emotions, that the fourth one. And final one is a conclusion of when that being's life is a complete stop breathing or whatever, I mean kill, is called the conclusions. When these five, that action meet with these five, is that action is becoming one complete. But when these five is not complete, then action not become complete. So that is even the action itself have a different measurement of based on the conditions.
Thế và một cái hành động ấy, từ khi mà nó bắt đầu cho đến lúc kết thúc ấy, để gọi là được một cái hành động nó hoàn thành, thì cần phải có 5 cái điều kiện hay là 5 cái nhân duyên hợp lại với nhau. Thứ nhất là ví dụ như là việc giết người, thì đầu tiên chúng ta cần phải có một, đầu tiên cái hành động đó phải cần có một cái nền tảng, tức là chúng ta có một cái ý định là giết, và chúng ta phải có một cái đối tượng để giết. Thứ hai là chúng ta phải có một cái nhận thức, nhận thức là chúng ta sẽ giết, chúng ta chẳng hạn khi mà chúng ta định giết một con vật thì chúng ta nhận thức là chúng ta sẽ giết con vật. Thứ ba là chúng ta có cái ý định của chúng ta là gì, là chúng ta phải giết. Thứ tư là chúng ta có những cái xúc tình tiêu cực. Cái xúc tình tiêu cực đó là gì? Đó là có thể là tham hoặc là sân hoặc là si. Bởi vì một trong những cái xúc tình tiêu cực này mà chúng ta giết cái đối tượng đó. Tiếp theo thứ năm là kết thúc hay là hoàn thành, là khi cái đối tượng mà chúng ta giết đã hoàn toàn ngừng thở, cuộc sống của cái đối tượng đấy hoàn toàn chấm dứt. Và khi mà đầy đủ 5 cái yếu tố như vậy, hay là 5 cái nhân duyên như vậy hợp lại với nhau, thì cái hành động đấy mới được coi là hoàn thành. Thế nếu không có một trong 5 cái nhân duyên như vậy, thì cái hành động đó coi như là có thể coi như là chưa hoàn thành.
Okay, so we talked last week about the from the 10 non-virtue taking life. So today we're going to talk about the stealing. Stealing mean things that not belong to you, you took away, three different ways. So classification of the stealing, there are three types of stealing. There's three ways to we can steal things that not belong to us. Taking things by force, taking things by secretly, and taking things through deceit. So one is it kind of like forcefully we take it away with that person's knowing. Second one is without the knowing, that owner's knowing. Third one is really deceitfully. So these three why to we can so first one is said mean to be robbed forced with without any reason. It means like when you see someone you took away, like king can do. Some people, you know, a powerful one come to rob you, and your with your knowledge take away from you. That is called without the reason. If you need to government come to ask you to pay the tax, this is reason. It's not stealing. This is a reasonable taking because this is our duty. So that way it's different. If anyone, a powerful person comes and without your willing and without the reason, it take away. That is called stealing with the force. Then second one is a one mean to steal things by breaking into the house without the others noticing or so forth. Like a thief goes to somebody's house and steal without the knowing, without the knowledge of owners. The third one is referred to be deceived through the measurement and scale and so forth. This is it. Lots of people. I saw some YouTube in India. You know how they're deceiving when they scaling in the market when they're selling fruit or other things. They always try to deceive small way, and or sometimes they try to make smaller the measurement, try to make it smaller, or somehow they make the less than that's supposed to be. That is called the deceiving. So there's three different ways to you can steal.
Buổi hôm trước thì thầy đã nói về việc lấy đi mạng sống rồi và ngày hôm nay thì thầy nói về việc trộm cắp. Thì ở đây trộm cắp thì làm có nghĩa là gì? Chúng ta lấy đi những cái gì mà không thuộc về chúng ta thì gọi hành vi đấy thì được gọi là trộm cắp. Và phân loại trộm cắp thì có 3 loại. Thứ nhất là dùng sức mạnh để trộm cắp đi, lấy đi. Thứ hai là lấy đi một cách bí mật, và loại thứ ba là lấy đi làm bằng cái sự lừa dối. Thì loại thứ nhất thì là ví dụ như là ví dụ như nhà vua đến và nhà vua lấy đi đồ của chúng ta, nhà vua sai quân lính để lấy đi những cái tài sản của chúng ta không có một cái lý do gì cả, hay là chúng ta bị cướp, thì như vậy là cũng là cái việc đấy là không bằng một cái lý do gì, thì là chúng ta đã bị lấy như vậy. Thế còn ví dụ như là khi mà chúng ta bị nhà nước đến thu thuế thì đấy thì là có một cái lý do là bởi vì chúng ta không nộp thuế cho nên là chúng ta bị thu thuế, thì đấy là hai cái việc sự khác nhau. Thế còn cái thứ hai thì có nghĩa là lấy đi một cách bí mật, tức là lấy đi mà người sở hữu không biết. Ví dụ như là trộm nó đập cửa hoặc là nó trèo tường vào trong nhà chúng ta và cái người chủ nhà không biết và trộm nó lấy đồ đi, thì cái hành vi thứ hai là như vậy. Thế còn thứ ba thì có nghĩa là lừa dối bằng cách là ví dụ như là cân đo đong đếm, hay là chúng ta những cái thầy bảo là ví dụ như là ở bên Ấn Độ ạ, thì cái việc lừa đảo này thì thầy thường hay thấy ở ngoài chợ. Ví dụ khi mà người ta cân những cái hoa quả thì họ cân nó ít đi, thế nhưng mà cái cân thì nó vẫn đúng như vậy. Hoặc là khi mà người ta đo ấy, thì người ta cố gắng là người ta đo nhỏ nó lại mà so với cả cái kích thước đúng. Thì đấy là những cái hành vi được gọi là trộm cắp là như vậy ạ.
Okay, so the result of the stealing. So this is it. We always talk karma. What does karma mean? That action have result. Any action have result. So that way here is a negative result, which is called the negative karma. The result of the measurement of the act, or is you can say a fruition of the revenue of that action. Mean the actor will be born in the hungry goals. The reason is mainly stealing is mainly related to the attachment. So attachment is a cause us to reborn to the hungry ghost. Hungry ghost is mainly caused by the attachment. So that way I said, reborn in the hungry ghost. Results similarly to be caused mean that even if that actor will be born in the human realm, sometimes because we have an ethic, even you steal things, but still you fold, you have you protect as a rest of ethic. Or some reason, because the stealing is not that too strong, so that way maybe you're born in the human realm. even you have a stealing human born, he will be suffer from the what's called insufficient wealth. It means that become a poor. So now, if when we don't have a money, we are become a poor. We cannot blame on the someone or in this life only. I mean, I'm not saying 100%, but only this life, our skill or anything. Some part of our being poor is have to do from the past lives, stealing or something like that. Those kind of action, not 100%, but a majority of our this lives. Whatever experience we go, some is related to the from the past life. That way, say insufficient wealth. Generally, result of the force mean that the actor will be born in the place where there is more force and health than normal. Like sometimes the lots of freezing of the corpse fruit. Sometimes it's a freeze and we're not going to get good grain. We're not going to get good food because of the freezing, or sometimes hail and those strong rainy destroy the our food. So that kind of circumstance is it also some part is it related to our past life. That way it's kind of enormous. Distinctive act is stealing, taking wealth belonging to the one's spiritual master or the three jewels. Like people take from the monastery, temple, or master, spiritual master's wealth. If some kind of this is, that is the one of the worst, because is it belong to the higher being, or is it belong to the supreme three jewels? When you take it from that, it's becoming heavier, negative. So the reason, one of the strongest negative action, the stealing, is the stealing from the temple, or stealing from the monks, or stealing from the good practitioners.
Thế và quả thì sao? Quả của những cái việc trộm cắp này thì đương nhiên nó là những cái quả tiêu cực. Khi mà chúng ta có một cái hành động tiêu cực thì chúng ta sẽ nhận được một cái quả tiêu cực là như vậy. Khi mà chúng ta nói về nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng là nghiệp nó chính là một cái hành động, và cái quả, kết quả của cái hành động của chúng ta nó phụ thuộc vào cái hành động đó là hành động tích cực hay tiêu cực, thì nó sẽ nhận được một cái quả tương ứng như vậy. Và cái việc cái kết quả của cái việc mà chúng ta trộm cắp ạ thì sẽ đưa ra một cái quả tiêu cực là sao, sẽ nếu mà tái sinh có thể là sẽ phải tái sinh ở trong cái cõi ngạ quỷ. Tại sao lại phải tái sinh trong cõi ngạ quỷ? Bởi vì khi mà trộm cắp ạ thì làm trộm cắp là bởi vì là chúng ta có những cái bám chấp vào những cái đồ vật đấy, cho nên mới trộm cắp. Và cái cõi ngạ quỷ, bản chất của những cái chúng sinh ở cõi ngạ quỷ, khi mà sinh vào cõi ngạ quỷ là bởi vì vẫn còn những cái bám chấp, cho nên là sinh vào cõi ngạ quỷ. Thì chính vì vậy sẽ sao là cái quả đầu tiên của cái việc trộm cắp là sẽ sinh vào cõi ngạ quỷ. Tiếp theo là quả có tương ứng với nhân, thì có nghĩa là chủ thể có thể tái sinh lại trong cõi nhân. Thế nhưng khi mà tái sinh ở trong cõi nhân thì sẽ phải chịu khổ đau. Bởi sao? Bởi thứ nhất là tài sản không đủ, có thể bị nghèo đói. Khi mà bị nghèo đói thì đừng có than phiền, mà hãy có một phần nào đấy, không phải 100% tất cả, nhưng mà một phần nào đấy trong quá khứ là chúng ta đã có một cái đời sống là chúng ta trộm cắp, cho nên bây giờ chúng ta phải chịu cái nghiệp như vậy. Tiếp theo, nếu mà chúng ta có sinh vào trong cái cõi làm người ấy, thì cái điều kiện thời tiết nó cũng không thuận lợi. Có thể là cái nơi chúng ta sinh ra nó sẽ rất là lạnh giá, hoặc là làm có những nhiều mưa đá hơn. Những cái nơi mà lạnh giá hay là nhiều mưa đá như vậy thì cái mùa màng sẽ không bao giờ tốt được cả, và chúng ta sẽ luôn luôn bị đói ăn. Đấy là những cái nghiệp quả mà đối với cái hành vi trộm cắp là sẽ dẫn đến như vậy. Thế còn tiếp theo là một cái nghiệp mà đặc biệt của trộm cắp, đó là lấy đi những cái gì thuộc về vị thầy tâm linh hay là tam bảo, thì đấy là những cái nghiệp tiêu cực rất là nặng. Ví dụ như chúng ta lấy những cái gì mà thuộc về chùa, hay là chúng ta lấy những cái gì mà thuộc về những các cái vị tăng, hoặc là những cái hành giả mà thực hành cao, thì những cái việc như vậy thì là được coi như là những cái tiêu cực rất là nặng, bởi vì đây là những cái đồ, những cái tài sản thuộc về những cái chúng sinh, không phải những chúng sinh bình thường mà là những cái chúng sinh cao, hay là tam bảo, là những cái đồ mà rất là linh thiêng, và khi mà lấy trộm như vậy thì cái nghiệp quả nó sẽ rất là nặng.
And physically there's three non virtues, taking life, stealing and sexual misconduct. So sexual misconduct is also, there's a classification of sexual misconduct. There are three types of sexual misconduct: protect by the family, protect by the owner, and protect by the dharma. first one is one means the sexual misconduct with the one's mother, sister, or so forth, so it's a relative. Like your own relative, if you have a, then it's become a sexual misconduct. Second one is mean the sexual misconduct with someone owned by the husband or king. Like if that is someone is married, or someone is belong to the king's entourage, then it's become also sexual misconduct. And I'm not sure Kim's one, but definitely it is when someone is married and you have interfered, that is called the sexual misconduct and so forth. Then third one is have a subcategories, even with one's own wife, sexual misconduct referred to be inappropriate part of the body, inappropriate place, inappropriate time, inappropriate number, and inappropriate behavior. So this one is main point is here, third one is without the willing of partners, agreeing, you cannot force. So that is the main point is to talk about. If you, nowadays, even the Western culture, if husband try to have a sex or wife, I mean, mainly it's a husband or wife, if there's without the wife's agreement, and even you are married by the law, you call the rape because she is not agreeing to. So you're forcing her. So that reason, that is a common language we're using as a rape. It's not only someone that is not your wife or any, even it's your wife. If you do forcefully, it become a rape. So that reason, this is it. third one is mainly talking about that way. Even your wife, you have to have her permission. Without the her permission, you cannot do. So this is otherwise, sometimes people misunderstand on this part. Because why I said this one, sometimes people say, oh, Buddhism not agree with the gay because it's an inappropriate place. And it's not Buddhism gains with a gay. It's nothing have to do with a gay. This is everything have to do with the willing or not willing. You cannot perform sexual activity with your partner if your partner is not willing to do. Or you cannot perform with forcefully. So without the others agreeing, you're not allowed to do any of those activity. If you do, it become a sexual misconduct. So that way, I try to say here.
Okay. Tiếp theo đến phần thứ ba gọi là có hành vi tình dục không đúng ạ. Phân loại của hành vi tình dục không đúng là có ba loại hành vi tình dục không đúng. Thứ nhất là có quan hệ huyết thống với gia đình, tức là được cái quan hệ huyết thống của gia đình bảo vệ, được người sở hữu bảo vệ và được giáo pháp bảo vệ. Điều đầu tiên thì có nghĩa là có hành vi tình dục không đúng với những cái người có cùng huyết thống, như là mẹ này, chị hoặc em gái. Là có nghĩa là có quan hệ tình dục với một ai đã có chồng, tức là đã là sở hữu của người khác, tức là một người đã có chồng hay là đã có vợ hay là thuộc về nhà vua. Và điều thứ ba thì có năm cái phạm trù nhỏ hơn, cho dù với người vợ của mình có quan hệ tình dục tới những phần cơ thể không thích hợp, ở nơi chốn thời gian số lần hay thái độ không thích hợp, những phần cơ thể không thích hợp là miệng và hậu môn, nơi trốn không thích hợp là ở gần vị thầy tâm linh, tu viện hay bảo tháp hay những nơi đông người. Thế nhưng mà thầy bảo là đa số là ở đây thì làm thậm chí ra kể cả cái những cái người mà trong cái đời cuộc sống hiện đại ấy, nếu mà kể là dù có cả vợ chồng rồi, thế nhưng mà đối với cả xã hội bên phương Tây, nếu mà có cái tình quan hệ tình dục mà một trong hai người không đồng ý, mà trong cái ngôn ngữ thông thường mà chúng ta hay gọi ấy, thì cái từ đấy được gọi là cưỡng bức. Thì như vậy kể cả cái việc mà khi mà có một trong hai người không đồng ý thì cái việc có cái quan hệ tình dục như vậy cũng gọi là hành vi tình dục không đúng là như vậy. Thì thầy bảo là cái đấy kể cả khi mà là vợ hay chồng rồi thì cái việc mà không mà dùng cái sức mạnh để mà cưỡng ép làm cũng không được. Thế và thậm chí thì có rất nhiều người thì hiểu nhầm rằng là kể cả ngay mà khi mà có thường nói rằng là nếu như vậy thì là Phật giáo thì là không đồng ý với cả những cái chuyện mà quan hệ cùng giới. Thế nhưng mà cái việc mà quan hệ cùng giới như vậy thì thầy bảo là ở đây nó không nói gì đến cái chuyện quan hệ cùng giới, mà ở đây chỉ nói là cái việc mà khi mà có quan hệ tình dục làm có sự đồng ý hay không có sự đồng ý của người bên kia thôi. Thì nếu mà không có cái sự đồng ý của cái người kia thì cái việc đấy đều được coi là cái hành vi tình dục không đúng là như vậy.
Okay, then the reason why I said this one is because in the text said impure say impure part of the body are the mountain anus, and the impure place is close to the spiritual master and the monastery or stupa or in the gathering the people appropriate time at the during the special retreat like a yunne, or sometimes they have some kind of special vow, one day vow, you know, when pregnant, while nursing child, or when there is a light. Improper number is more than five, and times improper behavior is referred to be beating or having intercourse with the male or homophobic in the mouth and anus. This one is all, I think, is nothing have to do with the gay or anything. So I think mainly talking about forceful, you know, without the others willing to agree. And you are doing things that only you are enjoying and making other ones suffering. So then it's become negative. Of course, basically, it's a sexual activity, it's the negative because it's a non-virtuous. But specifically, this is talking about the lay people's law, because of course, lay people are married. So that is, you know, the reason is there, but even you are married, you're not allowed to do things like this as a your own pleasure and make other ones suffering. Then it's become actually heavier negative. So that reason is called the sexual misconduct.
Thế và mặc dù là ở đây thì có nói rằng là có những cái chỗ để quan hệ không thích hợp hay là những cái phần cơ thể không thích hợp ạ, thì thầy bảo là nhưng mà đa số thì ở đây thì nói rằng là những cái này là cũng là quan niệm từ ngày xưa rồi, nhưng mà chủ yếu ở đây là nói rằng là cái việc mà một người muốn và một người không muốn, và một người thì cảm thấy hoan hỉ và một người khác thì khổ đau, thì như vậy thì mới gọi là cái hành vi tình dục không đúng. Bởi vì như vậy thì có thể rất là nhiều các cái câu hỏi sẽ đặt ra là như vậy là đối với Phật giáo là sẽ không có cái sự đồng ý đối với cả cái quan hệ đồng giới đúng không? Thế thầy bảo đa số thì ở đây không nói gì đến cái việc như vậy, mà chủ yếu là để nói rằng là khi mà có cái quan hệ tình dục mà một người có ý định và một người không có ý định, và một người thì cảm thấy khổ đau trong cái việc như vậy, thì đều được gọi là hành vi tình dục không đúng ạ.
Okay. So here is the result of the sexual misconduct. So The negative result is a result of maturation of the act mean that the actor will be born in the hungry ghost because sexual is related to the attachment. So that way, hungry ghost, main cause of the hungry ghost is attachment. Result similarly to cause mean that even the actor will be born the human realm, he will be become his enemy's wife. I'm not sure this translation is correct, his enemy's wife. I think he become wife of a man who have many enemies. I think that's a more a mistake. Otherwise, how he can become an enemy's wife? It doesn't make sense anything. But I think Tibetan said that tawajing chuma. And mean it can be many is more close for me is a man have many enemies. Like if you are like a person, someone's wife who had so many enemies, then you never have a chance to peace and relax. You know, always constantly worrying so much about the, fear, so much fear. So that kind of, I think, situation talk about. This is maybe have to think about the actual translation. Then generally, result in the force means that the actor will be born in the place with more dust than normal, like dusty place, like Ladakh, like large Tibetan area, you know, really dusty. So that kind of place is, I think, result of the people who sexual misconducts. Distinctive act sexual misconduct having intercourse with one's mother who is also the arhat. So, I mean, this is impossible to happen, but some people are really shameless and they can be do with their own mother. And especially if that mother is an arhat, then that is one of the great heaviest and negative karma of sexual misconducts.
À, thế và quả của cái việc có hành vi có tình dục không đúng là sao? À, kết quả khi đã chín muồi thì có nghĩa là người đó sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Bởi vì khi mà có cái hành vi tình dục như vậy thì là đã vướng vào những cái bám chấp. Và cái cõi ngạ quỷ là bởi vì là có những cái bám chấp cho nên là tái sinh được cái cõi ngạ quỷ. Thế cho nên kết quả ở đây là sẽ phải tái sinh trong cõi ngạ quỷ. Và tiếp theo là quả tương ứng với nhân là có cho dù là có tái sinh trong cõi người thì cũng sẽ trở thành vợ, thành hình người vợ của kẻ thù. Thì đây thầy nó có nói rằng là trong cái tiếng Anh ấy, thì thầy thấy là ở đây dịch không đúng, cho nên là thầy bảo là nếu như nói là vợ của cái người kẻ thù thì nó không có nghĩa lắm. Thế nhưng mà trong cái câu tiếng Tạng ấy, khi mà dịch ra thì có nghĩa rằng là trở thành vợ của một cái người đàn ông mà người đàn ông đấy có rất nhiều kẻ thù. Thì như vậy thì nó mới có nghĩa là bởi vì sao khi mà làm vợ của một cái người mà có rất nhiều kẻ thù thì cái người vợ này sẽ không có thời gian và cũng không có cơ hội để mà nghỉ ngơi, lúc nào cũng sống trong cái sự sợ hãi, lo lắng bởi vì những cái kẻ thù sẽ làm hại đến gia đình mình. Thế cho nên là cái dịch tiếng Anh ở đây không đúng và sẽ chuyển lại ở đây là thành cái người đàn ông mà có nhiều kẻ thù là ở cái đoạn này là như vậy. Tiếp theo nữa là gì, là khi mà quả chung tùy theo mức độ thì là có thể là chủ thể sẽ tái sinh ở nơi nhiều bụi hơn bình thường, tức là nơi rất là bẩn. Thầy bảo ví dụ như là ở Ladakh ạ, Ladakh là nơi rất là nhiều bụi, hay là một số nơi ở Ấn Độ cũng vậy ạ, là rất là những cái nơi mà nó bụi và bẩn hơn. Thế còn là cái hành động đặc biệt của cái việc có hành vi tình dục không đúng thì là có quan hệ với cả mẹ của mình và với một người là một vị A-la-hán, và đặc biệt là nếu mà mẹ mình là một vị A-la-hán nữa thì cái nghiệp đấy nó lại càng là nặng. Thế cho nên đấy là những cái nghiệp mà tiêu cực rất là nặng là như vậy.
Now, negative karma from the speech. Body is finished speech. Classification of the lying. First one is lying. There are three types of lying. Spiritual lie, big lie, and a small lie. First one means the lie about having supreme dharma qualities. This is a, if monk pretend they have a higher realization without having higher realization, even they didn't say word, I have a higher realization, but when somebody said, oh, you're enlightened, and you just smile, you say yes. And it's the same as having sex or stealing or killing. You will destroy your vows. But this is talking about the someone who potentially they have a higher realization, supreme realization, without helping. So that is called the first one. Second one is a mean to lie that make different between harm and benefit for oneself and other. When you lie, from the lie one is a harm other sentient being and benefit for you. For that reason, if you lie, it's called a big lie. Then third one is a referred to a lie without the benefit or harm. Just, you know, sometimes we lie, but from that lie to not harm anyone and you not gain any benefit. So that is basically also becoming lying, but it's not harmful lying. So that way, third one is smaller. So this is a lying is the same, but one is becoming big and one is small. Reason is that one can harm other and benefit for you. One is cannot harm and not benefit. So that reason is divided into two. So that way there's three kind of lying.
Thế và vừa rồi thì đã xong, chúng ta đã xong những cái phần về những cái bất thiện hạnh của thân. Bây giờ đến lượt về ngữ ạ. Về ngữ thì đầu tiên là nói dối. Thì nói dối thì được chia ra thành ba loại. Thứ nhất là nói dối những vấn đề về tâm linh. Thứ hai nữa là nói dối lớn và nói dối nhỏ. Nói dối về tâm linh thì có nghĩa là ví dụ như là một cái vị tăng ạ. Vị tăng đó làm ra vẻ là như là ta đây đã đạt được giác ngộ rồi, hoặc ta đã đạt được những cái nhận thức mặc dù là mình chưa có được những cái khả năng như vậy. Thế và thậm chí là có một ai đấy mà đã hỏi cái vị tăng rằng là ngài đã đạt giác ngộ chưa, và thậm chí là vị đấy chỉ có mỉm cười không thôi. Thì cái việc đấy cũng được coi rất là nặng, và coi như là cái việc đấy là nói dối về tâm linh cũng nặng như là hành vi sát sinh, trộm cắp hay là có hành vi tình dục không đúng, chỉ vì bằng một cái nụ mỉm cười như vậy và để xác nhận, và khi mỉm cười như vậy thì đã phá hủy tất cả những cái thệ nguyện của vị đấy đi, và như vậy là đã phạm vào một trong những cái bất thiện hạnh là như vậy. Tiếp theo, và nói dối thì có chia ra làm hai loại nữa là nói dối lớn và nói dối nhỏ. Hai cái loại nói dối này chỉ có khác nhau bởi vì là cái loại nói dối lớn là đem lại lợi lạc cho mình và hãm hại người khác, thế còn nói dối nhỏ thì nó cũng chả hãm hại ai và cũng không đem lại lợi lạc gì cả. Thế cho nên chia ra làm hai là nói dối lớn và nói dối nhỏ. Nói cho xong.
Okay, the result is lying as a result of maturation of the act mean to the actor will be born in the animal realm, because lying is related to the ignorance. So that way is mainly maturation of the result is can be born to the animal realms. Result similar to be cause mean that even that actor, that person who performed this, will born in the human realm, he will be slandered. It's mean that people who always talk about the bad things. Sometimes it happened to you, I'm sure. Even you didn't do anything, but people talk about the bad things about you. People blame on you. So that is talking about. Sometimes you have to think, when people talk about you something bad, you maybe have done some part, maybe you didn't do anything at all, but still people saying bad things about you. Then you think, I'm sure in my past life, I was lying. So that was ripening this karma. Now, I don't have to carry this burden anymore. So it helps you to emotionally ease. It's not going to get angry toward those people. Otherwise, you hearing the bad things about you, then above that, you get angry. Then that angry get a worse suffering. So that reason, I think it helps us to, when we understand the karma, and I'm sure this is, I have done something in my past, that's why it happened to me. So it really emotionally, it is you. Generally, result of the force means that the actor will be born with a bad breath. So if you have a breathing bad breath, so maybe try to, you know, purify it with a lying, and then maybe it's breath is become a better, or mouthwash.
Can I ask a question?
Yes.
Because yes, you said that the result is reborn in animal because ignorance. But here I don't think ignorance, because when you lie someone, you have to have that intention. You have to think carefully of that action.
That is it. Mainly came from the ignorance.
Okay.
That's it. Came from the ignorance. This is if you look the three poisons. It's not really related to the directly related to the angry. It's not really related to the attachment. It's mainly ignorance. That's why we're lying. Lying is a complete, actually, a result of the ignorance. Because your lack of wisdom, your lack of skill, that's why you just start lying.
Okay. Thế và cái quả của cái việc nói dối là gì? Là khi mà cái hành động chín muồi rồi thì chủ thể sẽ phải tái sinh vào cõi súc sinh, tại vì cái sự vô minh. Thì vừa rồi em còn nói hỏi với thầy là bởi vì tại sao lại nói là vô minh, bởi vì là khi mà mình nói dối thì mình là phải có một cái chủ ý rồi nào đấy rồi, và mình phải nghĩ cách thì mình mới nói dối được. Thế nhưng thầy bảo không phải, khi mà nói rằng là vô minh là bởi vì rằng là chúng ta không biết là cái việc nói dối đấy là nó là một cái hành vi bất thiện nghiệp, cho nên là chúng ta nói dối thì cái việc nói dối nó không phải đến từ không phải đến từ tham, không phải đến từ sân, mà như vậy là nó đến từ si, tức là từ sự vô minh của chúng ta là như vậy. Thế và thứ hai nữa là quả ứng với nhân, là cho dù chúng ta có tái sinh lại trong cõi người thì cũng sẽ bị vu khống. Vu khống ở đây có nghĩa rằng là gì? Kể cả khi mà chúng ta không làm gì thì chúng ta vẫn bị mọi người nói xấu về chúng ta. Thế và khi đấy thì chúng ta đừng có đau khổ, bởi vì hãy nghĩ rằng là trong quá khứ của chúng ta ấy, thì chúng ta đã có làm một cái, chúng ta đã từng nói dối, và bởi vì cái việc nói dối cho nên là bây giờ chúng ta phải chịu cái quả như vậy. Và nếu như chúng ta mà đau khổ về cái việc mà chúng ta bị vu khống thì chúng ta chỉ có khổ, trồng thêm khổ, và chúng ta cảm thấy tình trạng nó sẽ nặng nề hơn. Nhưng nếu khi mà chúng ta đã hiểu được về luật nhân quả rồi ấy, thì và chúng ta hiểu được rằng cái việc này là nó đến từ một cái nghiệp trong quá khứ của chúng ta, thì về những cái xúc tình tiêu cực nó sẽ được giảm bớt đi. Và tiếp theo thì quả tùy theo mức độ thì có nghĩa là chủ thể sẽ bị tái sinh với hơi thở rất là xấu ạ. Thì ở đây thì thầy có đùa rằng khi mà chúng ta có ai mà có cái hơi thở mà nó có cái mùi ạ, thì hãy tìm cách mà tịnh hóa đi, hoặc là chúng ta phải xúc miệng, hoặc là chúng ta phải tìm cách tịnh hóa, bởi vì khi mà chúng ta có cái hơi thở như vậy là ở trong quá khứ chúng ta đã từng nói dối rồi ạ.
Okay, now is it a distinctive act of lying is a slanting to the thus gone one, and lying to the spiritual master is a very heavy negative karma. So saying bad things about the about the like a Buddha, and or you are trying to deceive your spiritual master, that is one of the worst act from the lying.
Hành động đặc biệt của việc nói dối là phỉ báng đứng tối tôn hay nói dối một vị thầy tâm linh là một nghiệp tiêu cực nặng nề. Khi mà chúng ta phỉ báng đến đứng tối tôn hay là tam bảo thì là đã là nghiệp rất là nặng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, khi mà chúng ta nói dối cái vị thầy tâm linh của mình thì cái cũng được coi là một cái nghiệp tiêu cực nặng nề là như vậy ạ. Nghe cho xong.
Okay, then now second is the divisive speech. Classification divisive speech, there are three types of divisive speech: dividing forcefully, dividing indirectly, and dividing secretly. So there's three ways you can divide a friend, like friend, family, or anyone close to. First one is the mean the dividing friend in front of the like a sharing. Oh, he said to you this one, he said this. So front of them, it make them enemies. So that way, because sometimes we may say things, we may do things, or then you just front of them share those, that cause to divide their friendship, or their divide their, you know, family, or whatever they have a relationship, broken that relationship by whatever you do or whatever you say, it caused to break their relationship. It's called the divide from forcefully. And the second one is mean the dividing two friends with the indirect language, like you know, you what call, what is this called? Hiding meaning. You say things like hidden meaning way, and they get that message, but you're not saying directly he is bad for you or this and that. So when you get the message, then by that message also to the, their friendship or relationship, and it's called the indirectly. And secretly mean that you go to behind, do things or say things that without their knowledge, and do behind and make them break their friend. So that is the secretly dividing.
Tiếp theo là những cái lời nói để mà gây chia rẽ. Những cái loại lời nói gây chia rẽ thì chia ra làm ba loại. Thứ nhất là chia rẽ hoàn toàn. Thứ hai là chia rẽ không trực tiếp. Và thứ ba là chia rẽ bí mật. Thì cái việc mà chia rẽ hoàn toàn tức là ngay trước mặt những cái người đó, ví dụ như là bạn bè, những cái người trong gia đình, những cái người chúng ta quen biết, họ có những cái quan hệ hoặc là có những cái tình bạn với nhau, thế nhưng chúng ta nói ngay trước mặt họ những cái điều để làm họ chia rẽ ra, thì cái điều đấy có nghĩa rằng là chúng ta đã chia rẽ hoàn toàn và nói ngay trước mặt. Thứ hai là chia rẽ không trực tiếp. Cái cách chia rẽ không trực tiếp thì có thể là chúng ta nói những cái gì đó ngụ ý, chúng ta không nói thẳng và không nói trực tiếp, và cái những cái lời nói của chúng ta cũng qua đi qua lại, và cuối cùng cũng làm cũng phá vỡ cái tình bạn hay là phá vỡ cái mối quan hệ của những cái người như vậy, thì chúng ta cũng bị gọi là nói những cái lời gây chia rẽ. Thế còn cái loại thứ ba là chúng ta nói sau lưng, chúng ta không nói trực tiếp. Chúng ta nói một cách bí mật hoặc là sau lưng ạ, thì cái việc khi mà chúng ta nói như vậy cũng làm cho những cái mối quan hệ của họ bị vỡ, phá vỡ, và như vậy thì chúng ta đều phạm vào cái lỗi như vậy rồi ạ. Nga tra xong.
Okay. The result divisive speech, result maturation of the means the actor will be born in the hell realm, because the divisive speech is a come from the hatred, mainly hatred. Result similarly to be recalled means that even the actor will be born in the human realm, he will be separate from his loved one. So a lot of time we have a circumstance comes, I separate from my mother, you know. So this is kind of things like maybe this had to do with my karma. Maybe I did something in my past life that way I have to separate from my mother. So things like that, sometimes we have no choice, but it comes. So that means that something we have done in the past life, we don't remember, but from the result, it show us what we have done. So that way, loved ones. Generally, result, the force means that the actor will be born in the place where it is uneven, like a land is a really uneven place. So much what called the roughness of a land. So that way, divisive and the distinctive divisive speech with the divisive speech using the unpleasant word. With the noble Sangha is a very heavy negative. If you say bad things about the Sangha, and especially if you divide it in the Sangha, it is not become a heinous crime because Buddha is not there. So that way it's not become a completely two separate Sangha. Even we have two separate Sangha, but still both of us following to the Buddha, that way it's not become a heinous crime. But if you divide the Sangha, it's become a really heavy negative karma. Even it's not heinous crime, it become a heavy negative karma, because like you break the one family to make two. So that reason, never talk about the negative thing about the Sangha, your Sangha or other Sangha or anyone. It can cause to divide the community, and it's really bad. So that reason, one of the heaviest negative karma of the dividing is dividing the Sangha.
Và cái quả của lời nói gây chia rẽ là cái quả chín mùi, là chủ thể sẽ tái sinh ở trong cõi địa ngục. Bởi vì thường là những cái lời nói gây chia rẽ thì bao giờ là nó cũng là bởi vì cái sự ác ý hay là cái sự ghét bỏ. Và tiếp theo là quả ứng với nhân là cho dù chủ thể có tái sinh lại trong cõi người thì sẽ bị chia lìa với người yêu dấu. Thì thầy bảo là ví dụ như là thầy thì thầy phải sống cách xa mẹ của thầy từ rất là sớm ạ. Thì như vậy thì thầy nghĩ rằng là có thể trong cái quá khứ của thầy thì có thể là thầy đã có nói những cái lời chia rẽ như vậy, cho nên bây giờ thầy phải chịu cái quả như vậy. Và tiếp theo nữa, một trong những cái quả nữa là quả tùy theo mức độ thì là chủ thể sẽ tái sinh ở một cái nơi đất nó gập ghềnh, nó rất là khó, cái mặt đất nó rất là khó để đi đứng hoặc là làm cái gì thì đều rất là khó khăn. Và hành động đặc biệt của lời nói gây chia rẽ là trong cái lời việc nói lời gây chia rẽ sử dụng những từ ngữ không thích hợp với tăng đoàn tôn quý là nghiệp tiêu cực rất là nặng nề. Thì ở đây kể cái nghiệp tiêu cực khi mà chúng ta chia rẽ tăng đoàn thì bởi vì là như thầy có giải thích là nếu như mà bởi vì là không có Đức Phật ở đây cho nên là cái việc mà cái lời nói chia rẽ cho tăng đoàn chỉ coi là một cái nghiệp tiêu cực rất là nặng nề, chứ không phải là cái việc mà chúng ta phạm cái ngũ nghịch trọng tội là chúng ta chia rẽ hoàn toàn tăng đoàn khi mà có sự hiện diện của Đức Phật. Và ở đây cũng như giống như là chúng ta chia rẽ một cái gia đình thôi.
Okay. Then fourth one is a harsh word. Classification of the harsh word, there is a three type of the harsh word. Direct, so quite and indirect. First one is a forcefully directly digging to someone's various faults, like saying directly, "Oh, you are ugly, you are this, and you have this problems." So that is called the directly. Second one is indirectly, mean the sarcasm way, like with a funny way, with a joke, and say something that hurtful for other. Some people really like that one. And the third one is a dig of someone's various fault by saying bad things to his friend or relative, not direct to him or her, but talking to the other people saying, "Oh, he and she have this problem." So that is the third one. Sorry, this is the third speech from the third, not fourth.
Yes. Tiếp theo là nói cái lời gây đau lòng người khác. Thì cái nói như những cái lời mà gây đau lòng người khác thì chia ra làm ba loại là nói trực tiếp, nói vòng vo và nói gián tiếp. Loại thứ nhất là khi mà chúng ta nói thấy người khác có những cái lỗi lầm hay là những cái nỗi khổ và chúng ta nói những cái lời rất là nặng nề trực tiếp và đào sâu vào những cái lỗi của họ, làm cho họ rất là đau khổ. Thì đấy là cái lời nói trực tiếp. Loại thứ hai là có thể là chúng ta biến nó thành một cái câu châm chọc hay những cái sự đùa cợt. Nhưng mà những cái sự đùa cợt đó làm cho người khác rất là đau khổ. Và cái này là cái mà đa số mọi người thường hay dùng để nói là như là dùng cái cách để mà châm chọc làm người khác đau khổ. Thứ ba là đào sâu vào những cái lỗi lầm của người khác bằng cách nói những điều xấu của họ với bạn bè và họ hàng của người đó.
Okay, then the fourth one is sorry.
No, not
the result. The result of this hard word, the result of the maturation is the actor act mean that the actor will be born in the hell realm, because the harsh word is also related to the aversion or angry. So that way, hell realm. Result similar to because mean that even if the actor were born in the human realm, he will hear a lot of unpleasant news. Then generally result the force mean that the actor will be born in a dry, hot place where there are more evil door than normal. So I think some saying is this is not the evil door, because in the Tibetan wood, igba as a scorpion, that animal, you know, that is like this come with a tail. Scorpion, and non-virtues, you know, negative action. It's the same word. So that way, so actually saying this should be place is a really fearsome, have a really scary, because those animals are really scary. When those animal comes, it have a poison and it will bite you, and people normally run away from that, those kind of animals. So it means that place kind of little bit scary place, fearsome place. So this is not talking about the evil door. I think it's a more fearsome.
Okay. Thế và những cái quả của việc cây nó nói những cái lời mà gây đau lòng người khác là khi mà hành động đã chín mùi là chủ thể sẽ tái sinh ở cõi địa ngục. Bởi vì khi mà chúng ta nói những cái điều mà làm đau lòng người khác là chúng ta nói bằng cái sự sân hận hay là bằng cái sự ghét bỏ, thì cho nên cái việc những cái chúng sinh mà phải tái sinh ở nơi cõi địa ngục là bởi vì cái sự ghét bỏ và bởi vì những cái sự nóng giận. Quả luôn luôn ứng với nhân thì có nghĩa là dù tái sinh lại trong cõi người, chủ thể đó sẽ luôn luôn phải nhận được những cái tin khó chịu. Và quả chung tùy theo mức độ là chủ thể sẽ tái sinh ở nơi khô cằn nóng, nơi có nhiều kẻ bất lương hơn những nơi khác. Thì ở đây thầy có bảo rằng là không phải là nơi có những cái kẻ nhiều kẻ bất lương hơn, mà cái từ trong tiếng Tạng là dùng cái từ tức là ở cái nơi đấy có những cái con vật mà nó có những cái con như con bọ cạp, tức là cái vùng đất đấy là một cái vùng đất rất là đáng sợ, không ai muốn sống cả, vì nó có những cái loài côn trùng ạ, nó có nọc độc và nó rất là khó sống, và nếu mà chúng ta sống ở đó thì chúng ta sẽ bị đốt, rồi chúng ta sẽ bị những cái độc như vậy, và những cái con đấy thì nó thật là đáng sợ. Thế cho nên là ở đây là những cái nơi trốn thật là đáng sợ. Đấy là cái từ mà dịch từ tiếng Tạng ra như vậy, chứ không phải là nơi trốn có nhiều cái bất lương ạ. Nghe cho xong.
Okay. So destructive act, harsh word, using harsh word to harm one's parent or noble one is the very heavy. So you using harsh word to the kind one, like your parent or a spiritual master or good quality of a pure realization being is called the noble one. So that kind of a good. If someone is a good, and when you use a harsh word, it becomes one of the heaviest.
Hành động đặc biệt của nói lời đau lòng gây đau lòng người khác ạ, là dùng những cái lời nặng nề để làm hại cha mẹ mình hay là một đấng cao thượng, là một nghiệp vô cùng nặng nề. Thì ở đây khi mà chúng ta nói những cái điều nặng nề với cha mẹ của chúng ta, với vị thầy tâm linh hay là những cái vị thầy mà có những cái phẩm tính tốt ạ, thì những cái điều đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái nghiệp rất là nặng ạ.
Okay, then fourth one is idle talk. Classification of the idle talk, there is three type of idle talk. False or worldly, true and false, worldly and true, this is called. Well, the first one means the reciting the mantra or reading the text of the heretic and so forth. This means that something that is not really meaningful for the for you. This is like a, this is always I said, if, for example, if you read the science fiction book, it's not going to get any benefit. It's just idle talk. So, and not just only talking about the other religions. It's mainly talking about the religion or non-religion, the books or things that is nothing meaningful. Then the second one is, as I said, the second one is a useless chatter. It's like a word we normally do, you know, on the messenger, now there are so many gadgets that keep you continually every day busy with a worldly idle talk. And the third one is giving Dharma teaching to those who have not respect and who are appropriate vessel. So if you give to someone who not really want to listen Dharma, then it's not good. If you someone is not ready to receive, also it's not good. Like for example, if you give, for that reason, I have sometimes difficulty to talking to the certain books because, you know, some people not really ready to listen to the suffering. And we give them teaching their suffering and they cause to the give up. Like I had that incident, one woman, she was pregnant. I mentioned this one before. And we were talking about the chapter of suffering. And it caused her to discourage to the continual study because of the hard circumstance and the topic. It really made her more suffering. So that is kind of imperial vessel. It's not ready to listen. So this kind of is becoming idle talk.
Tiếp theo là nói chuyện phiếm. Phân loại nói chuyện phiếm thì có 3 loại. Thứ nhất là nói sai. Thứ hai là nói những cái chuyện thế tục và thứ ba là nói thật. Loại thứ nhất là nói những là tụng những câu minh chú hay những là bản văn dị giáo vân vân. Thế nhưng mà thầy nói rằng là ở đây ngay cả khi mà chúng ta đọc những cái sách mà nó không có cái ý nghĩa gì cả, những cái sách báo lung tung thì cũng coi nó không liên quan gì đến tôn giáo đâu, nhưng mà nó cũng có thể coi là vào cái loại thứ nhất được rồi ạ. Loại thứ hai là nói liên thuyên những cái chuyện không cần thiết, thì thầy bảo là như hàng ngày chúng ta vẫn luôn luôn chúng ta nói những cái chuyện thế tục rồi chúng ta chat linh tinh đó, thì đấy là cái việc tự là loại thứ hai. Loại thứ ba nữa là truyền giảng pháp cho những ai không tôn trọng và là cái bình bất tịnh. Ở đây nếu như mà chúng ta nói giáo pháp mà cho những người mà chưa muốn nghe, chưa sẵn sàng nghe, ví dụ như là có thể là nói về khổ đau cho những người mà người ta chưa sẵn sàng để người ta nhận chấp nhận được những cái nỗi khổ đau như vậy, thì cũng sẽ trở thành cái việc nói của chúng ta cũng sẽ trở thành nói chuyện phiếm. Ví dụ như là thầy đã nói vào cái buổi trước rồi ạ, hôm nay thầy chỉ nhắc lại là một lần trong cái lớp học mà khi mà thầy nói về bào thai, sự phát triển của bào thai ạ, và cái nỗi khổ đau của bào thai, thì trong lớp thầy có một cái cô có bầu và sau đấy thì cô ấy đã bỏ cả học bởi vì là cô không muốn nghe những cái nỗi khổ đau như vậy. Thì cái việc mà khi mà giảng cho những cái người như thế thì cũng sẽ trở thành là nói chuyện phiếm ạ. I share some.
Okay, the result of the idol talk, the result of the maturation is mean that the actor will be born in the animal realm because idol talk is mainly related to the ignorance. And a result similar to be a cause mean that even if the actor was born in the human realm, his word will not be respected. Some people have this one. No matter what they say, nobody believe on them. And no matter where they said, people have hard time to believing when you say things, when people not believing on that, or people not pay attention, or people not respecting. That means have to do something in your past lives, idol talk. And generally, result before mean that the actor will be born in the place with the appropriate weather. It's saying it's a winter, it's becoming like summer. Summer is becoming like winter. So this is, I'm not really sure what is a really improving weather mean. Because, our summer is like here, North American summer is a South American winter. And also Australia, New Zealand, their winter. And when their summer comes, our winter. So I really don't know this one is what is really mean the appropriate weather. But something have to do with that weather is not really what called the
smoking.
Come on the time, you know, this is like a change irregularly. Something have to do with that, but I'm not really sure. And distinctive action, idol talk, within the idol talk, distinctively, those who are practicing Dharma is a very heavy negative. When somebody is reading Dharma book, don't disturb. When somebody is chanting prayer, don't disturb them by your messaging.
Ba cái quả của nói chuyện phiếm là quả khi hành động đã chín muồi, là chủ đề hành động tái sinh nơi cõi súc sinh. Bởi vì là cái việc mà nói chuyện phiếm này nó đến từ cái sự vô minh, và những cái chúng sinh ở trong cái cõi súc sinh là những cái chúng sinh vô minh thì bị tái sinh ở đó. Và khi nếu có sinh lại vào thân người thì cái chủ thể vẫn không được tôn trọng. Thế vậy khi mà chúng ta thấy rằng cái lời nói của chúng ta không có ai nghe, hay là chúng ta cái lời nói của chúng ta không có ai tôn trọng, thì chúng ta phải biết rằng là có thể kiếp trước chúng ta đã nói chuyện phiếm quá nhiều. Tiếp theo là chúng ta sinh vào những cái nơi mà thời tiết khắc nghiệt. Thì thầy nói bảo rằng là ở đây thầy không chắc chắn lắm về cái từ mà dùng ở trong tiếng Anh là cái thời tiết nó khắc nghiệt thì có nghĩa là gì. Thì có thể là nó thay đổi, chẳng hạn như là mùa hè, lẽ ra phải là mùa hè thì nó là mùa đông, còn có thể lẽ ra là mùa đông thì nó phải là mùa hè. Thầy không chắc chắn lắm, nhưng mà có nghĩa là một cái nơi mà thời tiết nó thường là nó rất là khó khăn và nó không bình thường một tí nào cả, thì như vậy thì gọi là cái thời tiết nó khắc nghiệt. Hành động của cái đặc biệt của cái nói chuyện phiếm là làm sao nhãng những cái người đang thực hành pháp, là những cái nghiệp tiêu cực rất nặng. Cho nên thầy bảo là nếu như chúng ta có nhìn thấy ai đó mà đang tụng chú hay là ai đó mà đang đọc sách pháp thì tốt nhất là chúng ta đừng có làm họ sao nhãng, nếu không thì chúng ta cũng đã làm tạo ra một cái hành động tiêu cực rất là nặng rồi ạ. Then
eight, nine, ten is three from the mind. Three negative from the mind. Said classification is covetousness. There are three types of covetousness: with a regard to one's own, with a regard to others, and with a regard to the neighbors. So you have a covetousness of your own belonging, you have a covetousness of someone else's belonging, and you have a covetousness of the neither, mean the not belong to you or not belong to the other. It's just universe world. So first one is mean that you attach to your own race, clan, body, quality, wealth, and thinking. There is no one like me. You attach so much. There's one time Mongeya Namputra took one old man showing the hell. It's called occasional hell. And there's one body, a woman's body. I think maybe we'll talk on that. And a woman's body is a snake. It's coming from the mouth, getting into the, get to the eye and the skull. I mean, mainly bone there. And the snake is always around the body. And that old man asked Mangaya Namputra, what is this? Why this is like this? And Mangayana said, she was a really beautiful woman. But when she was traveling in the boat crashed, she died. And she born as a snake and attached to her body. Reason is because she was so attached to her body when she was alive. She had so much attached. That way she was born to the kind of like a womb, the snake is a just stay in that with that body. So as with this, some people as have a covetousness of you, who you are, like I'm royal family, I'm high class family, I belong to this family or a clan, or your body and or your clothes. Like some people have this kind of also attitude when they have a really expensive jewelry and things, every time try to bring out and try to put on, but then put back. So always they want to look on that, they want to feel, they want to, experience that. So that kind is attached to your own wealth. That is called the covetousness. Then second one means the being attached to the other's property, like house, car, and whatever other have, and when you like, and thinking, I wish I own this. So I wish this is mine. I wish this, I have this one. So that is covetousness of others. And third one is being attached to the underground mine or the like, which belong to no one thing. I wish I own that. So like, which not belong to anyone, mean the individual. Of course, it's belong to the country. But we always say, oh, I wish I have that one. You know, I wish I own that one. So So that kind of things that is not really not going to get our own hand, but thing is called the nether, mean the not belong to the yourself and some individual other one.
Và ba bây giờ ba cái phần cuối là tham lam và ý nghĩ hãm hại người khác và ta kiến là ba cái bất thiện hạnh thuộc về ý. Thì ở đây thì còn thứ nhất là tham lam, thì phân loại là tham lam thì có ba loại. Thứ nhất là tham lam liên quan đến bản thân, thứ hai là tham lam liên quan đến những cái người khác, và thứ ba nữa là chẳng liên quan tới ai. Thì loại thứ nhất là có nghĩa là bám chấp vào dòng dõi, dòng tộc, thân thể, phẩm tính và tài sản, cho rằng không có ai có được, không có ai được như mình. Thì thầy bảo là cái câu chuyện này thì chắc chúng ta cũng đã nghe rồi, vì thầy cũng đã kể về cái việc mà bám chấp vào thân thể mình. Thì có một lần thì Mục Kiền Liên đi với cả một cái đoàn các vị tăng thì đi qua thì thấy có một cái xác người và có một cái con rắn nó cứ bò ra bò vào, nó cứ bò từ mồm nó lên mắt xong nó lại bò ngược lại. Các cái vị mới hỏi Mục Kiền Liên là tại sao lại như thế. Thì Mục Kiền Liên mới dùng cái nhãn thông nhìn, và sau đấy thì vị mới bảo rằng là cái người chết này là một cái cô gái chết trong một cái vụ, trong một cái lần đắm tàu, và bởi vì là cô rất là xinh đẹp cho nên là cô ấy quá bám chấp vào cái sắc đẹp của mình. Thế cho nên khi mà cô ấy chết đi rồi thì cô ấy không thể, vì quá bám chấp vào cái sắc đẹp cho nên là cô ấy tái sinh lại trong cái con rắn, và cái con rắn đấy bởi vì nó quá bám chấp vào cái sắc đẹp của cô ấy cho nên là nó không thể nào nó rời được cái thân thể đi, và nó cứ bò loanh quanh ở đấy là như vậy. Thế đấy là cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe. Thì nếu như mà chúng ta có những cái bám chấp như vậy thì có nghĩa là chúng ta tham lam và chúng ta bám chấp vào cái sắc đẹp của mình, hay là bám chấp vào thân thể của mình, có cái ý nghĩ rằng là không có ai được đẹp như mình cả. Thứ hai là có nghĩa là bám chấp vào tài sản của người khác, như là nhìn thấy người khác có ô tô, có nhà thì mình lại bao giờ chúng ta cũng có cái ý nghĩ là ước gì mình có được, sở hữu được như vậy. Là đấy là bởi vì cái sự tham lam của mình. Thứ ba là bám chấp vào những cái thứ mà nó không thuộc về mình, cũng chẳng thuộc về người khác, thế nhưng mà nó thuộc về đất nước, ví dụ như là những cái mỏ ở dưới lòng đất hay là những cái gì đó tương tự, thì thường chúng ta hay nhìn thấy và chúng ta hay có ý nghĩ rằng là tôi mong muốn rằng là tôi có nó, tôi mong muốn là tôi có thể được sở hữu nó, là như vậy. Nga cha xong.
That the result of the covetousness, the result measurement as an actor will be reborn, will be hungry ghost because it's belong to the attachment. A result similar to be caused mean that even the actor were born in the human realm, he will never he will have even stronger covetousness, like our attached to the this longing and others belonging have a stronger attachment. In general, result of force mean that he will be born in the place with the bad harvest that are not good growing anything like Africa. So I think this second one is talking about some people, no matter what they have, they always want other one, what other have. You know, they never satisfied with what they have. They always want others what belonging. So I think those we have to do something also. Then distinctive act is a covetousness, desiring to the or rob the world of a renounce one, so very heavy. The renounce one means somebody is like a person, a monk, or someone is a renounce and doing retreat or studying. Why is it becoming negative karma? Because for them, finding food or clothes is not easy because they don't have monthly income. They rely to the others' donations. Sometimes they get, sometimes not. Like Buddha's time, most of monks go to beg the food. Sometimes they get, sometimes they don't. When they don't get, they just stay hungry. Some monks have some fine clothes, sometimes not. Even nowadays, a lot are in the monastery, especially when we're young. I mean, we have no clothes. And if we have 10 rupees, that is a really big deal. So sometimes, you know, whole year, we're not getting that much money to buy even shoes. We can afford the shoes. So that kind of a being who have not regularly income, if they have some wealth, and this is really, if you try to cover this on their wealth, it becomes a really negative karma, because for them, it's not easy to find that, because they don't have a regularly day, what called monthly, some kind of income.
Ba quả của tham lam khi hành động đã chuyển mùi thì chủ thể sẽ tái sinh ở trong cõi ngạ quỷ. Chúng ta tái sinh ở trong cõi ngạ quỷ là bởi vì có những cái sự bám chấp, mà cái sự bám chấp rất là mạnh mẽ. Quả tương ứng với nhân là cho dù có tái sinh ở lại trong cõi người thì chủ thể còn tham lam hơn. Chủ thể còn tham lam hơn thì có nghĩa rằng là những cái người như vậy trong cái kiếp sau ấy, họ sẽ không bao giờ hài lòng với những gì họ có cả, mà luôn luôn là họ mơ tưởng đến những cái gì của người khác. Tiếp theo là quả tùy theo mức độ thì là người đó sẽ tái sinh ở nơi mà mùa màng đói kém. Thế còn hành động đặc biệt của tham lam là ham muốn cướp tài sản của một người đã buông bỏ thế tục, là một nghiệp rất là tiêu cực, là nặng nề. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì là những cái người mà đã buông bỏ thế tục hay là những cái người mà tu hành thì họ không có một cái nguồn thu nhập nào cả. Họ rất là khó khăn để mà có được quần áo và có được thực phẩm. Giống như là thời Đức Phật thì những cái vị tăng đi theo Đức Phật thì đi ăn xin đồ ăn, và có những ngày thì họ có cái để thức ăn để ăn, còn nếu như không xin được thì họ phải nhịn đói. Thế còn bản thân các thầy thì khi mà còn ở trong tu viện, còn là những cái vị tăng nhỏ thì lúc đó không có quần áo để mặc, và lúc nào mà có được ở trong túi 10 rupee thì đã cảm thấy rất là sung sướng rồi, bởi vì đấy là cả một cái tài sản rất là lớn, và thậm chí cả những cái đôi giày đi của những cái vị tăng nhỏ trong tu viện cũng không có. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta còn nảy sinh ra những cái ý định mà trộm cắp hay là cướp tài sản của những cái người mà đã buông bỏ thế tục và họ không có một cái nguồn thu nhập nào, thì như vậy là một cái nghiệp tiêu cực nó rất là lớn như vậy ạ. Nha sư xong.
Okay. Distinctive act covetous. Okay, that's what we talk. Now, harmful thought. The nine, the classification of the harmful thought. There are the three types of harmful thought. Harmful thought that one's from the hatred, from jealousy, and from the resentment. First one means that a desire to kill other with the hatred, like you wish to harm other because you hate that person or you have an angry toward to that being. Second one is a desire to kill so forth. Capitator out of the fear that he will be best you. So as someone is a competition and you want to harm other, so that way you can defeat that person. Like someone is competitive. Someone is a competitive, so you want to destroy that person too. So that way you become a number one. Third one is if we desire to kill so forth while holding past harm in the mind. Like you want to harm someone because you have a resentment of that person did something from your past in your life. So that way you want to harm. So that's the three different ways to you can have what's called a harmful thought.
Can you say again about the first?
Huh?
Can you say again about the thought? Because I think that here I wrong translation here.
Which thought?
The third one.
Third one is a resentment. It's like somebody did something in the past. Always I want to revenge.
Tiếp theo là những cái ý nghĩ hãm hại thì có ba cái loại hãm hại. Thứ nhất là ý định hãm hại nảy sinh từ ghét bỏ. Thứ hai là từ ghen tuông, và thứ ba là từ sự oán hận. Thì cái loại thứ nhất thì có nghĩa là mong muốn giết chết người khác bởi vì sự ghét bỏ, hoặc là bởi vì những cái sự cạnh tranh. Bởi vì những cái sự cạnh tranh mà nảy ra cái ý nghĩ rằng là phải giết cái người đó thì là sẽ bị rơi vào cái loại đầu tiên. Loại thứ hai là là do ghen tuông với nhau thì cũng có đã nảy ra cái ý định xấu là phải làm hại người ta, thì cái đấy cũng cho thì là sẽ rơi vào loại thứ hai. Và loại thứ ba thì là do oán hận, những cái gì ở trong quá khứ thì không quên đi và luôn luôn là nảy ra cái ý định là phải hãm hại người đó. Cái phần này là do bị dịch sai, bị nhầm với cả cái đoạn trên nên cho nên là cái phần dịch của cái ý nghĩ hãm hại là nó nhầm lên cái phần tham lam. Nghe chưa?
Okay, then the three result of the harmful thought. The result of the maturation of the mean that the adult will be born in the hell realm, because harmful thought is related to the angry or hatred. The result similarly to cause mean that the even if the adult will be born in the human realm, he will experience the even stronger hatred. They always say, some people have this angry issue. You know, always angry toward others. So I think they have to do something from the past life, say, habitual tendency. Then generally, result of force mean that the adult will be born in the place where the food are bitter and coarse. So food is not really taste good.
Ba quả của ý nghĩ có hãm ý nghĩ hãm hại là chủ thể sẽ tái sinh ở cõi địa ngục, bởi vì khi mà chúng ta có ý nghĩ hãm hại người khác thì là luôn luôn chúng ta phải cầm cái ý nghĩ của chúng ta là nảy sinh từ cái sự ghét bỏ hay là cái sự thù hận, và như vậy thì cái việc tái sinh là của chúng sinh ở những cái cõi địa ngục là luôn luôn là bởi vì là cái sự ghét bỏ hay thù hận cho nên tái sinh ở đây. Và nếu mà có tái sinh lại trong thân người ạ thì sẽ phải chịu những cái sự ghét bỏ, những cái sự ghét bỏ nghiêm trọng, hay là có những cái người mà luôn luôn mà cảm thấy là giận dữ với những cái người khác ạ, là bởi vì là thì hãy nghĩ rằng là ở kiếp trước chắc chắn là đã có những ý nghĩ mong muốn hãm hại người khác cho nên bây giờ phải tái sinh là vào như vậy. Còn quả tiếp quả chung tùy theo mức độ thì là chủ thể sẽ tái sinh ở nơi thực phẩm đắng ngắt và tồi tàn, có nghĩa là thực phẩm ăn nó không có cái vị gì cả, và thực phẩm ở đấy thì rất là khó khăn.
Okay, then wrong views. Classification of the wrong view. There are three types of wrong views. Wrong view of the cause, result, and truth. The truth and of the three jewels. First one means the not believing the suffering and happiness are caused by the non-virtue and the virtues. So, like we don't believe our unhappiness or our sufferings come from the negative karma. Our joy is come from our positive karma. Then we only believe that, when we have suffering, we always blame to someone else. Oh, this person did to me. This person is caused me this problem. When we have a joy, then we always say that, I'm intelligent, I'm really smart, I'm really successful. We never think about our past lives karma. That is one. The second one is it mean the not believing in that one attain the truth of the cessation, even if the truth of the path is a practice. Like by practicing dharma, you're not going to achieve the liberation. That is it. So if you don't believe, it's called the second wrong view. And third one means that not believing in the three jewels and the slanting them. Like you not have faith in the three jewels. You don't believe a Buddha is not true. You don't believe the Dharma is real. You don't believe the Sangha. And you talk about the bad things. Oh, Buddhism is this and that. They only stealing this and that. I mean, criticize on that. So that is what is in the three
và tà kiến thì có ba loại tà kiến. Thứ nhất là tà kiến về nhân quả, thứ hai là tà kiến về chân lý, và thứ ba là tà kiến về tam bảo. Thì cái loại thứ nhất thì có nghĩa rằng là chúng ta không tin rằng là khổ đau và hạnh phúc là kết quả đạt được bởi bất thiện hạnh hay là thiện hạnh. Ví dụ như là khi mà chúng ta có những cái niềm vui hay là những cái nỗi khổ thì những cái đấy là đến từ nghiệp của chúng ta. Thế nhưng mà những cái người ta có tà kiến là họ không tin vào cái điều như vậy. Họ nói rằng là họ luôn luôn nói khi mà họ khổ đau ấy thì họ luôn luôn họ kêu ca là bởi vì những cái đó là đến từ những cái người khác, hay là do họ bị những cái người khác làm, hoặc là những cái hoàn cảnh khác làm cho họ bị như vậy, chứ không phải là nghiệp của họ. Thế còn khi mà họ thành công không ạ? Thì họ nghĩ rằng là bởi vì họ thông minh hay là bởi vì là họ xứng đáng được hưởng như vậy, chứ hoàn toàn cũng không phải là do những cái nghiệp của họ đã tạo tác mà họ có được như vậy. Và những cái điều này thì được gọi là tà kiến. Loại thứ hai là những cái người mà họ không tin rằng là họ sẽ đạt được diệt đế và đạo đế nhờ thực hành, thì cái việc thực hành giáo pháp của họ mà không có niềm tin tưởng như vậy thì cũng sẽ chả đem lại cái lợi lạc gì. Thứ ba nữa là không tin vào Tam Bảo, không tin là rằng là có Đức Phật, không tin là có giáo pháp, và cũng không tin là có các cái, không tin vào những cái vị tăng mà luôn luôn nói rằng là đạo Phật là như thế nọ, đạo Phật là như thế kia. Như vậy thì là họ không tin vào Tam Bảo và họ phỉ báng vào Tam Bảo, thì là cũng được coi như đấy là một trong những cái tà kiến ạ.
Okay, then the result of the wrong view, the result of the maturation is that act means that the actor will be born in the animal realm, because actually a wrong view is related to the
ignorance.
So that way it said animal realms. But result of the similar cause means that even if the actor will be born in the human realm, he will have a even deeper ignorance, become a more, some people have a really, really difficult to explain. Some people so difficult to learn that kind of ignorance. In general, result of course mean that the actor will be born in the place with the no hopes, like nothing grow, anything. So difficult to find the food, that kind of place. Distinctive act with the wrong view, with the wrong view, believe only the internal regional absorption, truth is a very heavy karmas. So this means wrong view with the view. You know, like you have a nihilism or eternalism. You believe something based on that belief and you don't follow. Like you said, okay, 3 joules is not true because I don't believe, because I believe something else. So with your own some kind of view and don't believe it on the cause and result or anything, and that is become a wrong view. This is similarly, lots of, you know, other religion, they don't believe on the karma. Because they said, oh, God created for us. So that way, your view is created, you're created by the God. That way you have wrong view of not believing in the karma.
Và kết quả của tà kiến là khi mà hành động đã chín muồi là chủ thể sẽ tái sinh ở cõi súc sinh, là bởi vì khi mà chúng ta có những cái tà kiến như vậy là đến từ cái sự vô minh, thế cho nên là chúng ta bắt buộc là phải tái sinh ở cái cõi súc sinh, là nơi những cái chúng sinh mà vì vô minh mới phải tái sinh ở đây. Và nếu có sinh lại làm người khi mà quả tương ứng với nhân là lúc mà có tái sinh lại nơi cõi người thì vẫn chìm sâu trong sự vô minh, thì có nghĩa là những cái người này khi mà tái sinh kể là ở trong thân người rồi ạ, thì họ cũng rất là khó khăn để mà học, hay là họ có thể rất là khó khăn để mà giải thích làm cho những người khác hiểu. Tiếp theo nữa là quả tùy theo mức độ, thì có thể là họ những cái người này phải tái sinh ở những cái nơi mà mùa màng không có thể thu hoạch nổi. Thế những cái hành động đặc biệt của tà kiến là trong các tà kiến chỉ tin vào nghĩa đen, tin có chừng mực, tin vào chân lý là nghiệp tiêu cực nặng nề. Ví dụ như là ở đây thì có những cái người mà khi mà họ tin vào cái thuyết hư vô, họ tin vào cái thuyết hư vô và họ có một cái kiến như vậy, và họ nói rằng là Tam Bảo không có thật, thì đấy cũng được gọi là tà kiến. Hoặc là họ không tin vào cái luật nhân quả. Ví dụ như là có những người và họ nói rằng là làm gì có nhân quả, làm gì có nghiệp, tất cả là do Thượng Đế tạo ra. Đấy là cái kiến của họ như vậy, và cái kiến của họ như vậy là chính là cái tà kiến. Có thể nói là tất cả những cái điều như vậy đều được gọi là tà kiến là vậy ạ.
Okay. So all the above, maturation, result is a given general term. There are also three specific classification by the type of afflictive emotion and frequency and object. So actually the above is basically based on the afflictive emotion we talk about. Now is a frequency mean the how much number, how many times you did or how strong you did. An object is based on the which object you did. So that way also this is becoming heavier or medium and lighter karma. So first one is a negative afflictive emotions. If one act with hatred will be born in the hell realms. Anything, any non-virtuous action created by the hatred, like killing, so you kill your enemy, is that caused by the hatred? Then you'll be born in the hell realms. If one act with the desire, if you kill for the food and skin and bone and some that reasons, it's a cause from the desire, one will be born in the hunger course. If you kill with the ignorance, like do the you know, the animal sacrifice ritual, like animal killing rituals for the religion purpose and this reason, if you kill someone else, one will be born to the animal realm. So this is it because of the ignorance. So even the one action can be done by ignorance, can be done by attachment, can be done by aversion. So because of that reason, that action doesn't matter which action, if you're done by the afflictive emotion of a hatred, then you have a more chance to reborn in the hell realm. If you're done that any action, afflictive emotion of a jealous, attachment, then you have a more chance to reborn the hungry ghost. If you have done with the ignorant, you have a more chance to reborn in the animal realms. This is precious jewel garland says, I think this is maybe from the Dashabhumi Sutra. By attachment, one will become a hungry ghost. By hatred, one will be thrown in the hell realm. By ignorance, one will be born in the animal. So this is, I think, maybe Dashabhumi Sutra. Such a bit.
Và tiếp theo là tất cả những cái điều nói trên là quả chín mùi, có nghĩa rằng là trong cái theo cái nghĩa chung ấy, thì ngoài ra còn có những cái phân loại đặc biệt theo mức độ của xúc tình tiêu cực, theo tần suất và theo đối tượng. Tức là khi mà chúng ta có một cái hành động nào đó thì cái hành động của chúng ta nó luôn luôn kèm theo một cái xúc tình tiêu cực. Tùy theo cái hành động, cái xúc tình tiêu cực của chúng ta là gì thì có thể sẽ nói rằng là cái quả của nó đem theo là gì. Và tiếp theo là tiếp theo cái tần suất chúng ta thực hiện nhiều hay là chúng ta thực hiện ít hay là chúng ta thực hiện như thế nào. Và theo các cái loại đối tượng, ví dụ như là khi mà chúng ta giết một ai đó, giết một con vật, nếu như chúng ta giết bằng cái sự căm hận hay là cái sự thù ghét thì đương nhiên là cái việc tái sinh sẽ là tái sinh ở trong cái cõi địa ngục. Thế khi mà chúng ta giết mà bởi vì là chúng ta bởi vì cái sự ham muốn là chúng ta thèm ăn thịt nó, thì do là bởi chúng ta bám chấp thì chúng ta sẽ tái sinh ở trong cõi ngạ quỷ. Thế còn nếu như chúng ta giết với cả cái sự vô minh, ví dụ như là chúng ta giết cái con vật đấy để lấy để làm những cái lễ tế thần hay là cái gì đó, thì lập tức là sẽ bị tái sinh ở trong cái cõi súc sinh bởi vì cái sự vô minh như vậy. Trong kinh Tràng Hoa Bảo Châu Chân Quý thì có nói rằng là bởi bám chấp một người sẽ trở thành ngạ quỷ, bởi sân hận một người sẽ bị ném vào địa ngục, bởi vô minh một người sẽ tái sinh như súc sinh.
Okay, then related to the frequency number, when we create a countless non-virtuous action, one will be born in the hell realm like any non-virtuous, say non-virtue, any of them. If you do so many of them, will be a chance to reborn in the hell realm. One will do, one will be born in the hungry ghost by committing many non-virtuous action. One will be born in the animal community, some non-virtual action. This is based on the number. So more number is you have better, more chance to reborn in the hell. Less number is reborn to the hungry ghost. And then less than that is reborn to the animal. Because hell is a more strongest suffering. Hungry ghost is a second. The animal is a third. So less suffering in the three lower realms. Related to the object, one will be born in the hell realm if one act non-virtue toward the being of the higher state, like your parent, your teacher, or someone, as enlightened beings, who done this non-virtue, is a better chance to born to the hell realm. If toward the mediocre, your friend, your someone is a mediocre, then will be born to the hungry ghost. And toward the ordinary being, if you did something, say, not really related, not really kind to you, but if even just dance, non-virtue, then it's become animals. These are explanation, the cause, the result of the non-virtues, precious jewel garland, desire, aversion, ignorance, and like the karma created thereby, the non-virtue are suffering, come from the non-virtue, so do the lower realms.
Tiếp theo là theo cái tần suất những cái bất thiện hạnh mà chúng ta tạo ra. Nếu mà chúng ta tạo ra vô biên những cái hành động bất thiện hạnh thì đương nhiên là sẽ phải tái sinh ở địa ngục. Nếu như mà chúng ta phạm nhiều thì chúng ta sẽ rơi vào cõi ngạ quỷ. Còn nếu như phạm chỉ có một vài thôi thì chúng ta sẽ tái sinh ở cõi súc sinh. Tại vì sao? Bởi vì làm ở cái nơi ở địa ngục ấy, thì là cái nơi khổ đau nhất. Sau đấy thì đến ngạ quỷ thì là khổ đau nó ít hơn, và cái cõi súc sinh thì cái nỗi khổ đau nó cũng giảm đi. Thì về cái tần suất như vậy thì chúng ta sẽ tương ứng với cả những cái nỗi khổ đau mà chúng ta phải chịu khi mà chúng ta gây ra những cái bất thiện hạnh như vậy. Tiếp theo nữa là các cái đối tượng, một người sẽ sinh vào cõi địa ngục nếu có hành vi bất thiện hạnh đối với những chúng sinh đạt trạng thái cao hơn. Thì ở đây ví dụ như là thầy có lấy ví dụ là nếu như mà có những hành vi bất thiện hạnh đối với những cái vị đối với cha mẹ, đối với những cái vị đạt giác ngộ hay là những cái vị thầy. Còn tiếp theo là vi phạm với những chúng sinh bình thường thì sẽ tái sinh cõi ngạ quỷ, là đó là những người bạn, những người thân với chúng ta. Thế còn vi phạm đối với những chúng sinh thế tục thì sẽ tái sinh nơi cõi súc sinh, thì là đối với những cái người mà không tử tế với chúng ta mà chúng ta có những cái hành vi bất thiện hạnh với họ thì chúng ta cũng sẽ tái sinh ở trong cái cõi súc sinh. Và điều này là lời giải thích cho nhân và quả của những bất thiện hạnh. Trong cái tràng hoa châu bảo chân quý thì có nói rằng là tham sân si và nghiệp được tạo bởi chúng là bất thiện, tất cả khổ đau từ những bất thiện hạnh cũng như những cõi thấp ạ.
Okay. This is explain the cause of the result of the non-virtues. Precious Jew Galen said, desire, aversion. We already talked, yeah.
Yes.
Okay. Now meritory karma and result. So that is the negative karma. Now positive karma. The karma avoid evidence of the 10 non-virtue contributed to the 10 virtues. So just avoiding the 10 non-virtue, avoiding, you know, not doing the 10 non-virtue is the virtue. That is called the discipline. That is called the righteous. That is called the moral ethic. And above that, you can do accumulate the merit by doing, like, furthermore, living in the according with the virtuous activity mean the protecting the life of the other, practicing great generosity mean the training the moral ethic, speaking truth, harmonizing those who are unfriendly, speaking peacefully, politely, speaking meaningfully, practicing the reduction of the attachment and developing the contentment, or like learning how to be safe enough, and practice the loving kindness and so forth. So this is the 10 virtues. First one is said protecting the life. When somebody have a danger to the losing their life, you protect by the cloth, protect by the, you know, any kind of protection give. That is called the protecting the life. Second one is a generosity and giving what you have, what you can, food, cloth, medicine, or anything what you can. Maintaining the moral ethic, mean that you are doing whatever you desire, whatever you want, you know, and try to be disciplined yourself. That is called maintaining moral ethic. And speaking truth, but with skillfully saying saying truth speak. So that is a you know, lying from the opposite of the lying. Harmonizing those who are unfriendly mean that when somebody is not really friend, two people have a problem and they making them friend. They talking peace talk to, between those two and harmonizing. Speaking peacefully means that saying really nicely, politely, softly, and peacefully. And politeness, politeness is a kind of like a not really harsh word. Speaking meaningful means that saying only meaningful things, not really idle talk. You know? And practicing the reduction of the attachment means that how to renounce, how to cut the attachment. It's an antidote of the also opposite of the covetousness. Then developing the contaminant as a not really want to be always be desire only this and that. And practicing the loving kindness means the opposite of the hatred and so forth. So. And engaging in the perfect meaning. It means the opposite of the what's called the wrong view. You are reading Dharma book, try to listen Dharma and not listen to music or something like useless things. Not reading book that is not really meaningless. Like lots of people in the West, they love to reading like a Shakespeare or newly like a Harry Potter, Lord of the Rings, those kind of books are really popular. But it's not very meaningful anything. So just read the Dharma. It gives you this life's peaceful and help you to next life's liberation. So that reason, that kind of thing is the perfect meaning, mean that, that one, engaging in the perfect meaning.
Tiếp theo là nghiệp và quả tương xứng ạ. Bây giờ chúng ta nói đến những cái thiện hạnh, chỉ có không làm những cái tránh, không làm những cái bất thiện hạnh thì chúng ta đã tạo ra những cái thiện hạnh rồi, hay là chúng ta đã giữ được giới hạnh rồi, và như vậy thì chúng ta có thể tích lũy được công đức từ từ đây ạ. Và có 10 cái thiện hạnh. 10 cái thiện hạnh ở đây là những cái gì? Thứ nhất là chúng ta bảo vệ mạng sống của những chúng sinh khác, tham gia bố thí, trì giới, nói lời chân thật, hòa giải cho những ai không hòa hợp, nói những điều dễ nghe và lễ độ, nói những điều có nghĩa để nói những điều có nghĩa, thực hành để giảm bám chấp và phát triển sự mãn nguyện, thực hành tình yêu thương và kết nguyện vào những ngữ nghĩa tuyệt hảo. Thì ở đây thì có nghĩa rằng là gì, khi mà chúng ta bảo vệ mạng sống của một ai đấy thì có thể bằng mọi cách, ví dụ như là chúng ta cung cấp quần áo, chúng ta cung cấp cho họ những cái đồ ăn, hoặc là khi thấy cuộc sống của họ bị đe dọa thì chúng ta cứu, hoặc là ví dụ như những cái có thể nhìn thấy những cái con vật nó bị nước nó cuốn trôi đi và chúng ta vớt nó lên, thì đấy cũng là chúng ta đã bảo vệ mạng sống của những cái chúng sinh như vậy rồi. Tiếp theo là chúng ta bố thí, là ví dụ như những cái người mà đòi ăn, không có đồ ăn thực phẩm thì chúng ta cho họ thực phẩm hoặc là thuốc men để cứu trợ họ, thì đấy là bố thí. Thế còn trì giới là chúng ta luôn luôn giữ những cái kỷ luật cho chính bản thân mình, nói những cái lời chân thật, thì là việc đấy này là đối ngược lại với cả cái việc nói dối. Hòa giải cho những ai không hòa hợp, ví dụ như chúng ta có hai người bạn không hòa hợp với nhau thì chúng ta dùng những cái lời nói để chúng ta giúp cho họ hòa hợp với nhau, thì có nghĩa là hòa giải cho họ. Nói những cái điều dễ nghe và những cái điều lễ độ, nói những cái điều có nghĩa, tức là chúng ta không nói chuyện không nói chuyện phiếm. Chúng ta cắt bỏ những cái sự bám chấp, thì có nghĩa là để đối trọng lại với cả những cái sự tham lam, và khi mà chúng ta thực hành cái tình yêu thương, thực hành cái tình yêu thương thì là để đối lập lại với cả sự ghét bỏ. Chúng ta thực hành cái sự mãn nguyện cũng vậy, cũng là để đối trọng lại với cả cái sự tham lam. và tiếp theo là kết nguyện vào những cái ngữ nghĩa tuyệt hảo, tức có nghĩa rằng là ví dụ như là thầy nói rằng là ở bên phương Tây thì mọi người hay đọc những cái chuyện Harry Potter hoặc là những cái chuyện nó rất là vô ích ấy. Thì tại sao là không dành thời gian để đọc những cái sách về Pháp, và những cái sách này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết hơn về giáo Pháp và giúp cho chúng ta ở cái cuộc sống của cái kiếp sau của chúng ta nó tốt hơn. Vậy thì đừng có đọc những cái cuốn sách hoặc là những cái chuyện lung tung để mà nó làm mất thời gian của chúng ta đi ạ.
The result of the virtuous action has to have three results. The result of the maturation act that will be born in the human or God realm in the desire world. So this is a God realm, it's a two. Desire, God realm, and form and formless. Form and formless need a better consultation. Virtuous action alone cannot born there. So only desire realm of the world can be born by the virtuous action. That way, desire world. The result is similar to because that will be experienced the long life, avoided the taking life, and so forth. Like you live really long. Some people live in 90, 100 life. That means that you avoid the killing. And then people born to the really rich. That means you have a generosity and so if people born to the really good looking, it means that you have a moral ethic. So these kind of things is from your past life's action. So that way it's so forth and related to the rest. The generally result of force is mean the avoiding the taking life will be born in a good place with a strong property, special environment, and so forth. And the weather is a good, harbor is a good, and everything is have come, easier life. So that is what it means. They're not really harsh winter, harsh summer, not have like that. So that kind of place is a maturations. These are the showing and the karma of the cause by the result. Merit, precious jewel garland said, non-attachment, non-aggression, and an obscure mind are the karma created, thereby are virtue. All the higher realm, it means the human, God realm, and those all higher realm come from the virtue and do peace and joy all other lifetimes. It means that if your life is peaceful, if you have a joy, and those are a result of the your good karma, you did good deed in past life, that is a result is a come on the form of this life's easier, joyful, peaceful, this all is come from. So that is we have to also remember the appreciation of our own past life's karma to thanks to past life karma to have this life much easier and joyful.
Quả của thiện hạnh có ba quả. Quả chín mùi của hành động thì là một người tái sinh trong cõi ngâm người hay cõi thiên dục giới. Ở cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới thì không thể nào tái sinh được khi mà có những cái thiện hạnh như vậy, cho nên chỉ có thể tái sinh được cõi dục giới thôi. Quả tương ứng với nhân thì có nghĩa là một người trải nghiệm một cuộc sống trường thọ không khi mà không lấy đi mạng sống. Và tiếp theo là có những điều còn lại, ví dụ như là một cái cuộc sống mà có thể giàu có là bởi vì những cái hạnh thí đã thực hiện, có một cái thân hình nó rất là đẹp đẽ là bởi vì đã giữ giới hạnh. Thì đấy làm tất cả những cái quả mà chúng ta có được là do những cái thiện hạnh mà chúng ta đã tạo tác từ một cái kiếp trước. Như vậy, tiếp theo là quả tùy theo mức độ là nhờ tránh lấy đi mạng sống thì một người sẽ tái sinh ở một nơi có nhiều củ cải, có cảnh quan rất đặc biệt. Những điều này có cho thấy là nghiệp do nhân và quả tạo bởi công đức. Trong Tràng Hoa Bảo Châu Chân Quý thì có nói một người một tâm trí không bám chắc, không hung hãn, không tăm tối và nghiệp đến từ những thiện hạnh tạo tác. Mọi cõi trên đến từ thiện lành cũng như yên bình hỷ lạc trong mọi đời sống sau. Vậy nếu như mà chúng ta mà ở cái cuộc đời này ấy, mà chúng ta có một cái cuộc sống nó tốt lành ấy, thì chúng ta cần phải cảm ơn cái kiếp trước của chúng ta. Chúng ta đã tạo ra được, chúng ta đã tạo ra rất nhiều những cái thiện nghiệp, thì đến cái kiếp này chúng ta mới có thể có được cái cuộc sống nó dễ dàng, có được một cái cuộc sống như vậy. Thì chúng ta phải biết trân trọng và chúng ta phải biết cảm ơn cho những cái đời sống trước mà chúng ta đã tạo ra những cái công đức ạ.
Okay, and we stop here. Thank you. Thầy,
chúng ta dừng ở đây. Mày ở bài dịch đến đây. Mọi người hãy đọc hồi hướng. We do the dedication.
Okay, chan chu.